là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh ấm lòng những suất cơm không đồng để giúp đỡ người dân vùng lũ Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công ty điện lực Yên Bái vượt qua bão lũ trong hành trình thắp sáng. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Ngày 17 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá thiệt hại do cơn bão số 3 của chính phủ Thụy Sĩ đến làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đánh giá nhu cầu về nước sạch, vệ sinh nhà ở và tư vấn về giảm thiểu rủi ro, lũ lụt và sạt lở đất. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mặc dù đã chủ động ứng phó nhưng do cường độ bão mạnh gây mưa lũ trên diện rộng, nên tỉnh Yên Bái đã bị thiệt hại rất nặng nề với 54 người chết và mất tích, khoảng 30.000 ngôi nhà bị ngập úng và sạt lở, ảnh hưởng đến trên 100.000 người dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, thông tin liên lạc và các công trình thủy lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho bà con, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông, cung cấp nước sạch, thông tin liên lạc. Cùng với đó, tỉnh đang tập trung đảm bảo an toàn nơi ở của nhân dân, tránh sạt lở. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng cho biết, hiện nay rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đang nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở. Tỉnh mong muốn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị, vật chất cũng như những kinh nghiệm để ứng phó với thiên tai từ đoàn chuyên gia. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ rất ấn tượng với các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh Yên Bái. Trước mắt, đoàn chuyên gia sẽ hỗ trợ cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ những vật dụng thiết yếu để chứa đựng nước sạch, hướng dẫn người dân cách sử dụng có hiệu quả những vật dụng chứa nước, xử lý giếng nước sau ngập úng cho người dân, lều bạt trong trường hợp thiên tai khẩn cấp. Đoàn chuyên gia cũng mong muốn tỉnh Yên Bái tạo điều kiện để đi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân để có những hỗ trợ kịp thời hiệu quả. Trân trọng cảm ơn đoàn chuyên gia của chính phủ Thụy Sĩ dành cho tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cho rằng tất cả các trang thiết bị, vật dụng mà đoàn tài trợ đều rất cần thiết cho tỉnh Yên Bái lúc này và mong muốn đoàn chuyên gia tiếp tục hỗ trợ về sinh kế cho người dân và các giải pháp về vệ sinh môi trường, xây dựng trường lớp học. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đầu mối cung cấp thông tin và phối hợp với đoàn chuyên gia trong thời gian làm việc tại tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận khóa hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái do báo Tuổi Trẻ Thủ đô quyên góp ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây là cơn lũ lịch sử, tỉnh đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Tỉnh cũng đã đón nhận tình cảm của các nhà hảo tâm cứu trợ giúp người dân Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sau lũ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo cũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin, tuyên truyền, phản ánh về tình hình mưa lũ và thiệt hại, cũng như tham gia vận động, quyên góp các tổ chức, đơn vị cá nhân ủng hộ kịp thời người dân vùng lũ. Cảm ơn tình cảm của tập thể Báo Tuổi Trẻ Thủ đô bằng sự uy tín của tờ báo cũng đã có những hoạt động thiết thực cho người dân vùng lũ Yên Bái. Với tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia đùm bọc, hỗ trợ kịp thời tới người dân vùng lũ Yên Bái vượt qua hoạn nạn, tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã chia sẻ với những mất mát do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ tình cảm gắn bó bằng tấm lòng của những người làm báo đã quyên góp từ độc giả trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho những hộ bị ảnh hưởng, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu và triển khai một chương trình hỗ trợ an sinh cho người dân vùng lũ. Nhân dịp này, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô tặng 400 triệu đồng cho người dân huyện Trấn Yên, trao tặng 3 bộ máy tính phục vụ nghiệp vụ và khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của thành phố Lào Cai do đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Dự về phía thành phố Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có trên 1.000 nhà ở bị thiệt hại, sập hư hỏng tốc mái. Toàn thành phố có 14.000 hộ bị ngập, trên 1.000 hộ bị sạt lở và 368 hộ phải di rời để đảm bảo an toàn, nhiều điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng. thành phố Yên Bái đã tiến hành khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức di rời sơ tán trên 6.000 hộ dân với trên 20.000 nhân khẩu đến nơi an toàn, huy động trên 3.500 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân, lực lượng xung kích an ninh cơ sở, các đội cứu hộ tình nguyện ở các huyện bạn và các tỉnh thành. Trên 500 đoàn các tổ chức cá nhân hảo tâm tới ủng hộ nhân dân. Thành phố tập trung khôi phục lại các dịch vụ thiết yếu, điện, nước, thông tin liên lạc, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Nhân dịp này, thành phố Lào Cai trao tặng thành phố Yên Bái số tiền 610 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Sở Y tế tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận trên 4.400 túi thuốc gia đình, 30.000 viên chloramin B 250mg, 350kg chloramin B bột, 11 máy phun khử khuẩn để khử khuẩn môi trường cùng với 34 triệu đồng và các nhu yếu phẩm từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định, Điện Biên. Theo đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ ngành y tế tỉnh Yên Bái 2.403 túi thuốc gia đình, dung dịch sát khuẩn, băng keo, băng gạc cùng 30.000 viên chloramin B để khử khuẩn môi trường. Trước đó, đoàn xe hỗ trợ của tỉnh Bình Định đã có mặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái mang theo 11 máy phun khử khuẩn, 350kg chloramin B bột, thuốc phòng chống lụt bão và 2.000 túi thuốc cho hộ gia đình do Công ty Cổ phần Dược và Trang thiết bị Y tế Bình Định tài trợ. Tại Yên Bái, các cán bộ y tế tỉnh Bình Định được phân về các huyện, thành phố bị ảnh hưởng nặng do bão lũ để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ gồm xử lý môi trường, khử khuẩn nước, phòng chống dịch bệnh giúp người dân Yên Bái sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn khó khăn sau bão lũ. Tiếp đó, đoàn công tác của ngành y tế tỉnh Điện Biên đã đến thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn mà ngành y tế Yên Bái đang gặp phải sau cơn bão số 3. Đồng viên chia sẻ với đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động ngành y tế Yên Bái bị thiệt hại do cơn bão số 3. Cũng trong dịp này, ngành y tế tỉnh Điện Biên đã trao hỗ trợ ngành y tế tỉnh Yên Bái 3,5 tấn gạo, 500 kg bí xanh, 50 kg miến rong và 17 triệu đồng tiền mặt. Các khoản tiền và nhu yếu phẩm đã được công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sẽ phân phối ngay đến các đoàn viên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra. Toàn bộ số vật tư trên được Sở Y tế giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phân bổ cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để kịp thời chủ động cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.
Cơn bão số 3 mang tên Yagi đi qua đã để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho tỉnh Yên Bái. Khắp nơi là cảnh hoang tàn, đau thương, đổ nát. Thế nhưng trong hoạn nạn, những suất cơm không đồng đã được đưa tới tận tay người dân. Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão lũ đã sưởi ấm lòng người. Những hộp cơm tuy đơn giản nhưng đong đầy tình cảm của người trao gửi khiến nhiều người cảm động. Chính những nghĩa cử cao đẹp ấy cũng đã tiếp thêm động lực cho người dân vùng bão lũ, cho lực lượng hỗ trợ nỗ lực vượt khó, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Trong những ngày mưa bão, tại nhà hàng Đồng Tâm, thành phố Yên Bái luôn có từ 15 đến 20 tình nguyện viên tham gia phụ giúp nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày. Người chuẩn bị nguyên liệu, người chế biến, người chia từng hộp cơm, từng miếng thức ăn để nhanh chóng mang những suất cơm nóng đến với người dân vùng lũ. Trước khi tham gia đội tình nguyện, những người ở đây không hề quen biết nhau, nhưng đều cùng có chung một tấm lòng thiện nguyện với mong muốn góp sức mình để có thêm thực phẩm, thật nhiều suất cơm không đồng. Và họ đã trở thành những người bạn dù không cùng tuổi tác, khác nhau về nghề nghiệp, nhưng đều hăng hái với hoạt động ý nghĩa này. Chị Phạm Thị Thủy, tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Sau cái cơn bão lịch sử này về với thành phố Yên Bái thì chúng tôi cảm nhận rằng là người dân chúng tôi rất là khổ. Gia đình tôi cũng có anh chị và có dì ruột là ở phường Hồng Hạ. Nhưng mà thực ra tôi cũng chưa giúp được gì. Nhưng mà sau khi có cái bếp tập thể này, bếp nhà từ thiện của Đồng Tâm này ấy, để chúng tôi nấu những cái chung tay góp sức để làm nên những cái hộp cơm. Và ngày hôm qua tôi đã thực tế ra phường Hồng Hà thì đưa những hộp cơm cho họ thì chúng tôi rất nước mắt thật. Mà nhà dì tôi cũng không thể nào mà đưa được một hộp cơm cho dì tôi. Nhưng mà những người dân vẫn còn, chúng tôi chưa làm hết được những cái mà người ta dân cần đâu. Thế nhưng mà cũng làm hết sức mình khi có thể.
Ý tưởng nấu những suất ăn không đồng đã được nhà hàng Đồng Tâm triển khai ngay sau cơn đầu tiên của cơn bão. Với tinh thần tương thân tương ái, mỗi tình nguyện viên tham gia bếp ăn tập thể không đồng này đều mong muốn có một phần nhỏ bé sức lực của mình hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại do bão lũ. Ban đầu chỉ có vài chị em gần nhà hàng, rồi mọi người chuyển tay nhau góp sức, đội ngũ tình nguyện viên cứ thế tăng dần. Những người ở gần thì góp công sức, những người ở xa thì ủng hộ bằng nguyên liệu để chế biến. Cứ như vậy, bếp ăn không đồng của nhà hàng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân và bạn bè khắp cả nước. Do đó, từ quy mô nấu vài trăm suất ban đầu, những ngày tiếp theo, nhà hàng có thể cung cấp hàng nghìn suất, đỉnh điểm có ngày lên tới 2.000 suất cơm miễn phí. Chị Nguyễn Thị Minh Huệ, chủ nhà hàng Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà mọi người thấy chúng tôi làm, bản thân tôi làm được như thế thì bên chỗ bạn Linh, bên tỉnh đoàn là bạn cũng liên hệ với tôi là chị có thể là nấu được những suất ăn đấy các thứ hay không. thì chúng em sẽ kết hợp với chị. Thế thì tôi cũng có trao đổi với bên nhóm, tại vì một mình tôi thì sẽ không thể làm được. Khi mình có những cái ý tưởng tốt nhưng mà mình không thể làm được. Thì tôi cũng trao đổi với nhóm thì nhóm cũng bảo là thôi cái này thì mình cũng sẽ kêu gọi. Nói thật sự là đến giờ phút này là tôi cũng rất là mệt, rất là hệt hầu như là cũng là rất là mệt rồi. Thế nhưng mà cũng cố gắng để cho bà con là có những suất cơm ăn được đảm bảo và ấm lòng người dân trong những lúc này.
Nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng Đồng Tâm luôn được nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên từ khi bão số 3 đổ bộ và ngay cả sau khi cơn bão tan, lượng khách đến đây lại càng tấp nập. Họ là những người không còn nhà để về hoặc bị kẹt ở một nơi nào đó do ngập úng không thể di chuyển và có cả lực lượng tham gia cứu trợ bà con bị ảnh hưởng của lũ. Với chị Huệ, chủ nhà hàng Đồng Tâm, những ngày này dù tất bật và cũng thấm mệt, nhưng chị và các tình nguyện viên vẫn luôn cố gắng để có thêm thật nhiều suất cơm không đồng phục vụ bà con. Điều may mắn đối với nhà hàng luôn nhận được sự đồng hành của rất nhiều nhà hảo tâm trong tỉnh để những suất cơm dù là không đồng nhưng vẫn có đủ dinh dưỡng, tiếp sức cho bà con và lực lượng tham gia cứu hộ, tiếp tục khắc phục hậu quả sau bão. Chị Lê Thị Hồng Vân, trưởng ban từ thiện chùa Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Thực ra thì ngay từ cá nhân như là chúng tôi là cái thành viên một cái ban từ thiện rất là nhỏ bé, thì chúng tôi thấy khi mà bão lũ như vậy ấy, là thực sự là những cái hình ảnh tôi không thể mà cam chịu được, mà chúng tôi phải vùng dậy. Kể cả ngay trong cá nhân, trong gia đình chúng tôi cũng có, nhưng mà khi chúng tôi đã nếp gọn được rồi ấy, sau đó là chúng tôi lại tiếp tục, chúng tôi bảo cứ làm đi, chúng ta cứ làm đi ạ. Cứ làm đi thì khi đó thì tất cả ở trong Nam ngoài Bắc người ta cũng thấy những cái hành động của nhỏ bé như vậy, mà người ta cũng thấy là một cái dòng dân tộc Việt Nam đấy, nên là ùn lên. Và từ trong thành Thanh Hóa ở Ninh Bình là họ khi thấy chúng tôi phát lên thì tôi xin kết nối, thì các bạn cũng đã kết nối lên từ Ninh Bình, Thanh Hóa, rồi ở Vĩnh Phúc, rồi ở Sài Gòn, thì là tất cả các bạn cùng chung tay và các bạn rất là thương gặp phải những cái lũ lụt.
Cùng chung ý tưởng thực hiện những suất cơm miễn phí, bếp ăn nhỏ của gia đình chị Vương Thị Thương Huyền, tổ 5 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đỏ lửa từ nhiều ngày. Thành viên tham gia nấu nướng ở đây là các phụ nữ hưu trí quanh xóm và một số bạn bè của chị Huyền. Chị Huyền chia sẻ.
Khi mà tôi làm cái này, đầu tiên thì thực ra là không có nhân lực mà cũng không huy động một sự hỗ trợ nào để là cá nhân. Có nghĩa là cũng chỉ là chia sẻ là cái sự khó khăn của những người vùng lũ như thế thôi. Thì cũng có một số bạn bè thì cũng có nhờ là chuyển đến những người mà bị vùng lũ, rồi là nhờ là nấu cơm thì mình cũng nhận. Với cả là cũng nhờ sự giúp đỡ của tỉnh đoàn đã cung cấp nguyên vật liệu mà những cái nhu yếu phẩm có thể cần thiết, còn thiếu đâu thì mình đã tìm nguồn để mình chia sẻ cùng với mọi người. Nhưng mà khi về thực ra là vì bếp mình chỉ là bếp gia đình, không phải là bếp của các nhà hàng, nên là đồ dùng trang thiết bị nó rất là còn hạn chế, rất là khó khăn, nhân lực thì không có nên phải nhờ các bà ở đây là hội phụ nữ ở tổ 5 ở đường Hà Huy Tập này đến giúp sức để có được những cái bữa ăn làm sao mà đảm bảo dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh nhất để gửi đến những người dân.
Do tính chất công việc, chị Huyền tham gia nấu những suất ăn miễn phí từ sau khi cơn bão kết thúc. Bởi theo chị, đây là thời điểm những bếp khác đã thấm mệt do quá tải và làm việc liên tục trong những ngày bão. Nên việc bếp chị mở sau sẽ góp phần duy trì các suất ăn không đồng cho những người đang cần hỗ trợ. Chị Huyền nói.
Họ cảm động lắm, có những ông bà già đưa đến họ bảo 3-4 ngày hôm nay họ không được hạt cơm nào, họ xin họ là thế chiều nay hoặc trưa nay có cơm không cho ông cho bà xin với, đưa cho họ những cái kẻ đến ngày thứ 3 nước ngập rồi ấy, họ xin nước ngọt xin nước lọc để uống vì là không có nước sạch để dùng, vì thế là họ cũng xin đưa cho họ, họ rất là cảm thấy là rất là cảm như là gần là biết ơn. Vì mình đã cứu họ ấy, nên là mình cũng thấy rất là thương và rất là cảm thông với những người mà đã bị lũ như thế.
Gọi là bếp ăn nhỏ nhưng mỗi ngày 3 bữa, bữa sáng chị Huyền cung cấp khoảng 200-300 suất, bữa trưa bữa tối 500 suất. Để kịp thời cung cấp suất ăn đến người dân đúng giờ, buổi sáng chị Huyền và các nhóm tình nguyện của mình phải dậy từ 4-5 giờ sáng. Sau bữa sáng lại tiếp tục chuẩn bị bữa trưa rồi bữa tối. Mỗi bữa chị lại cố gắng thay đổi thực đơn thêm phong phú. Chính vì vậy, khi nhận những suất cơm mà nhóm thiện nguyện của chị đưa đến, nhiều người dân đã không cầm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của tình người. Cũng chính những khoảnh khắc đó đã giúp đội thiện nguyện của chị cố gắng duy trì bếp ăn lâu nhất có thể, để nhiều bà con vùng ngập lụt chưa có điện nước có thêm sức lực vượt qua đợt thiên tai này. Bà Đinh Thị Đại, tổ 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Chị em ở cái tổ này là sang đây thì để đóng góp cùng với các cháu ở đây để nấu cơm, để ủng hộ những người mà không may bị lũ lụt mà không có điện nấu cơm các thứ, để đóng góp một tí gọi là tấm lòng của mọi người ở đây thôi.
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội những ngày qua, thông tin về những nơi cung cấp suất ăn không đồng đã chạm tới trái tim của triệu triệu người dân. Tình người ấm áp, sự quan tâm, san sẻ, yêu thương, một đạo lý tốt đẹp của người dân Việt Nam nói chung, Yên Bái nói riêng đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất trong những ngày bão lũ. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã trở thành sợi dây vô hình kéo những người xa lạ xích lại gần nhau. Đây sẽ là những giai đoạn ký ức đau thương đối với bà con Yên Bái khi phải hứng chịu sự càn quét của cơn bão, nhưng cũng sẽ là ký ức đáng nhớ đối với cả người cho và người nhận những suất cơm không đồng ấy. Và có lẽ trong cuộc đời họ, khi nhắc đến những suất cơm nghĩa tình trong cơn bão số 3, sẽ đều có chung một cảm xúc, đó là sự sẻ chia, đùm bọc nhau vượt qua thiên tai hoạn nạn. Tiếp tục lạc quan để với truyền thống, tinh thần, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam trong cộng đồng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây nhiều thiệt hại về con người và tài sản trên địa bàn tỉnh, trong đó hệ thống điện cũng chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, các cán bộ, công nhân, công ty điện lực Yên Bái đã và đang khắc phục nhằm khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đội mưa lớn, lội, bùn sâu để sửa chữa, kiểm tra các điểm đấu nối, các trạm biến áp, dựng lại các cột bị đổ gãy là công việc diễn ra trong nhiều ngày qua của các cán bộ, công nhân, công ty điện lực Yên Bái. Tại thành phố Yên Bái, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến nhiều cột điện, hòm công tơ, trạm biến áp bị chìm trong biển nước, làm cho việc cấp điện gặp rất nhiều khó khăn. Ngay khi nước rút, dưới sự chỉ đạo của công ty điện lực Yên Bái, điện lực thành phố Yên Bái đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị triển khai các biện pháp nhằm khẩn trương khôi phục cấp điện trở lại, giúp người dân ổn định sinh hoạt và khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Hà Minh Nam, phó giám đốc điện lực thành phố Yên Bái cho biết:
Sau khi mà cơn bão đi qua, thời tiết tạnh giáo thì anh em cũng đã triển khai tất cả các phương án theo cái phương án phòng chống lụt bão của điện lực để cấp điện. Thứ nhất là ưu tiên cấp điện đường dây trung thế để cấp điện cho các đơn vị mà nằm trên đường dây. Thứ hai, đối với khách hàng mà sử dụng điện qua các trạm công cộng thì điện lực cũng đã có phương án ở đối với những khu vực mà không bị ngập đường dây và trạm biến áp thì điện lực kiểm tra đóng điện đảm bảo an toàn để cung cấp điện phục vụ đời sống cho bà con. Còn đối với những cái khu vực mà bị ngập nặng mà ảnh hưởng đến trạm biến áp cũng như đường dây 0,4 và công tơ thì hiện nay là đơn vị đã thực hiện thay toàn bộ công tơ và cấp điện cho khách hàng.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các công nhân vận hành lưới điện đã không quản ngại khó khăn vất vả tiếp cận các điểm bị hư hỏng để khắc phục cấp điện trở lại cho bà con. Anh Vũ Quang Đạo, đội quản lý điện Nguyễn Thế Học, điện lực thành phố Yên Bái nói:
Đến tại thời điểm hiện tại này là cái trạm biến áp Hồng Thái 2 là đến giờ chúng tôi là đã cấp điện đến hộ cuối cùng ngày hôm nay.
Nhờ có điện, các phường của thành phố Yên Bái như Hồng Hà, Nguyễn Thế Học, Nguyễn Phúc những ngày này công tác khắc phục hậu quả mưa lũ cũng thuận lợi hơn. Người dân có điện trở lại, nước sạch được bơm để dọn dẹp nhà cửa. Ông Hoàng Mạnh Hùng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
Lịch sử này thì thật ra nó để lại rất nhiều hậu quả, gây khó khăn cho cuộc sống đời thường của mọi người. Chính vì thế mà tất cả mọi cái trong sinh hoạt nó đều đảo lộn. Nhưng mà qua đó thì các cán bộ ở bên ngành điện và sở điện lực đã ngày đêm bây giờ là sắp xếp thời gian chia ra để lắp lại toàn bộ hệ thống điện chu đáo để cho anh em kịp thời có cuộc sống ổn định, người dân đỡ khó khăn.
Tại huyện Lục Yên, mưa lũ cũng đã khiến 5 cột 35 kV bị gãy đổ, nghiêng, 39 vị trụ cột hạ áp bị đổ hoặc sẵn đứt chân cột, hơn 4.200 công tơ bị hỏng do ngấm nước, hàng nghìn mét dây điện bị đứt và nước cuốn trôi. Hiện điện lực Lục Yên cũng đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực vật lực để khắc phục các điểm bị hư hỏng, sớm khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng. Ông Nguyễn Đình Phúc, giám đốc điện lực huyện Lục Yên cho biết:
Đối với công tác khắc phục của điện lực Lục Yên thì ngay sau khi mà cơn bão đổ bộ thì chúng tôi cũng đã chủ động tập trung 100% quân số để ứng trực. Với phương châm là 4 tại chỗ thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng cơ bản đối với các đường dây trung thế cấp điện vào các xã thì chúng tôi cũng đã đảm bảo cấp điện đường dây đã cấp điện đến 100% các xã. Và đến thời điểm hiện tại thì do cái khối lượng mà sạt lở cũng như là ảnh hưởng của mưa bão dẫn đến là đổ cột, gãy cột thì chúng tôi cũng đang còn rất là nhiều. Kế hoạch của chúng tôi cũng đang tiếp tục triển khai. Đối với các vùng ngập nước thì chúng tôi đang triển khai thực hiện là thay thế cái hệ thống lò đếm và để cấp lại điện cho khách hàng. Thì dự kiến của chúng tôi thì cố gắng là đến cuối tháng 9 là chúng tôi sẽ cấp điện cho toàn bộ 100% khách hàng trên địa lực.
Trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm này, hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến gần 500 cột điện bị nghiêng đổ gãy. Số trạm biến áp mất điện từ lưới trung áp là 17 trạm, 37 trạm phân phối mất điện do phải cắt atomat tổng, 7 cột đường dây 110 kV bị sạt lở, 4 trạm biến áp bị sạt lở, 4 máy biến áp bị hư hỏng, gần 380 vị trí cột giường đường dây hạ áp bị hư hỏng, gãy đổ, nghiêng hoặc sạt lở. Hiện tuyến cáp quang Yên Bái Văn Yên bị đứt đã được khắc phục. Tổng số khách hàng bị mất điện hiện tại là trên 5.070 khách hàng, tổng thiệt hại ước tính gần 46 tỷ đồng. Hiện các cán bộ công nhân điện lực vẫn đang nỗ lực hết mình khắc phục lưới điện bị thiệt hại, dù việc di chuyển đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Vật tư thiết bị hầu hết phải khuôn vác thủ công. Lưới điện được khắc phục đến đâu, ngành điện cấp điện đến đó để mọi hoạt động của các địa phương đơn vị và người dân được bình thường trở lại sớm nhất có thể.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, hiểu rõ lịch sử sẽ càng khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Bởi vậy, ngoài rất nhiều giải pháp đang áp dụng trong thực tiễn, thì việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực di tích lịch sử được coi là giải pháp hiệu quả trong duy trì, phát huy, lan tỏa các giá trị đến với mọi người. Hiện nay tại các di tích lịch sử hay nơi giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa như bảo tàng, chỉ cần thao tác quét mã QR code, du khách sẽ có được đầy đủ thông tin chi tiết về các di tích lịch sử văn hóa của tỉnh. Điều này giúp du khách dễ dàng tiếp cận những thông tin chính thức và hành trình tìm hiểu văn hóa di tích lịch sử cũng đầy đủ và sâu sắc hơn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Di tích lịch sử Chiến khu Vân, huyện Trấn Yên, một trong 7 căn cứ cách mạng quan trọng trong cả nước, gắn liền với cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Luôn được bảo tồn và gìn giữ với gian nhà sàn bằng gỗ và những tấm bia ghi danh. Đến đây, thay vì phải có người hướng dẫn hay thông tin về địa điểm này, thì người dân và du khách chỉ cần lấy điện thoại quét mã QR code, từ đó dẫn đến trang web có những thông tin đầy đủ, chính xác về di tích. Để thuận tiện cho du khách, Ban Quản lý Di tích Lịch sử còn thiết kế và đặt mã QR code ngay tại lối đi vào. Anh Trần Anh Sơn, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trấn Yên nói.
Hiện tại thì đối với di tích, ví dụ như di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Chiến khu Vân chẳng hạn, thì chúng tôi đã trang bị hệ thống Wi-Fi. Khi du khách đến thì hoàn toàn có thể truy cập mạng Wi-Fi và sử dụng những chiếc điện thoại thông minh của mình để quét mã QR code, và rất là thuận tiện và rất là dễ dàng để du khách hoàn toàn có thể nắm được toàn bộ những cái nội dung về lịch sử di tích.
Ứng dụng công nghệ số, thiết lập mã QR code và phục vụ du khách không chỉ giúp địa phương tự hào với những chiến công anh liệt của quân và dân chiến khu đã lập nên trong công tác cuộc kháng chiến, mà còn bảo tồn và nhân lên những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc. Để triển khai việc gắn mã QR code cho các di tích lịch sử văn hóa, Trung tâm và Truyền thông Văn hóa huyện Trấn Yên đã phối hợp với các ngành chức năng các xã trên địa bàn có điểm di tích chọn lọc tài liệu, cập nhật các thông tin hữu ích, tổng hợp những bài thuyết minh hấp dẫn, chuyển thành dữ liệu số tích hợp trong mã QR code. Mỗi mã QR code có chứa nhiều thông tin hình ảnh trực quan về di tích và có thể cập nhật dữ liệu thông tin theo thời gian một cách dễ dàng. Từ việc gắn mã này cũng giúp các ngành chức năng, đơn vị quản lý di tích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho nhiều đối tượng khác nhau. Đồng thời là bước đệm để hướng tới nâng cấp số hóa các di tích thông qua công nghệ ảo hay đưa ứng dụng AI vào phục vụ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện. Chị Bùi Thị Thu Hồng, Phòng Văn hóa Thông tin, huyện Trấn Yên nói.
Trên địa bàn huyện Trấn Yên thì hiện nay là có 24 di tích, trong đó có một di tích quốc gia và 23 di tích cấp tỉnh. Thì trong công tác quản lý di tích thì hàng năm thì phòng văn hóa là cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý tốt công tác quản lý di tích, thành lập ban quản lý và kiện toàn các ban quản lý. Trong đó thì hiện nay có công tác là chuyển đổi số, thì phòng cũng đã chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện là sẽ phối hợp với các xã thị trấn sẽ đưa số hóa di tích để quét mã QR để thuận tiện cho công tác quản lý hiện vật và cũng như là nhanh chóng hơn, hỗ trợ cho công tác truyền thông và quảng bá, tăng tương tác đối với người xem, đồng thời là thúc đẩy sự sáng tạo và phát huy tối đa giá trị của các hiện vật đã sưu tập được thông qua khai thác thế mạnh của công nghệ số, thuận tiện hơn trong công tác quản lý cũng như là tra cứu hồ sơ, bởi vì là sẽ được bảo quản và lưu lâu dài vĩnh viễn ở trên môi trường Internet.
Sự ra đời của công nghệ số đã mang lại nhiều tiện ích cho con người trong cuộc sống. Không nằm ngoài quy luật đó, lĩnh vực quản lý bảo tồn, khôi phục hiện vật lịch sử cũng bước vào con đường hội nhập. Bảo tàng tỉnh Yên Bái, nơi trưng bày nhiều hiện vật lịch sử nhất trong tỉnh, cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phục vụ du khách. Với chiếc máy tính có kết nối mạng Internet được đặt ở từng khu vực trưng bày hiện vật theo từng chuyên đề của bảo tàng, chỉ cần chạm nhẹ là người xem có thể tìm hiểu về kiến trúc và không gian sắp xếp, thông tin cụ thể về hiện vật trưng bày. Bên cạnh đó, bảo tàng tỉnh còn bố trí 40 mã QR code để phục vụ khách tham quan, tìm hiểu sâu hơn về một số hiện vật mình quan tâm. Điều này đã tạo được sức hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân thưởng ngoạn những giá trị lịch sử văn hóa lâu đời tại bảo tàng. Ông Nguyễn Vinh Truyền, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi được bảo tàng, cán bộ bảo tàng hướng dẫn cho đi tham quan cái bảo tàng của Yên Bái. Đây cũng là thời điểm mà có rất nhiều người cũng chưa được đến ở đây. Thì lần này lần đầu tiên được đến thì chúng tôi thấy là các cái hiện vật của bảo tàng đã được trưng bày một cách rất là khoa học và rất là chi tiết, bài bản. Cái thứ hai là qua cái tham quan bảo tàng, tôi cũng thấy được cái tiến trình lịch sử của tỉnh Yên Bái cũng như là của đất nước chúng ta, của các dân tộc tỉnh Yên Bái. Và đặc biệt là chúng tôi rất ấn tượng về cái lãnh đạo của bảo tàng đã số hóa được các cái hiện vật bảo tàng. Và có thể nói là chúng tôi đã có thể là đến trực tiếp, cũng có thể là tham quan qua các cái màn hình mà bảo tàng có thể chiếu lên, hoặc thậm chí là qua một cái chương trình ảo ở trong các cái thông số kỹ thuật của trên mạng Internet để có thể hiểu biết thêm về bảo tàng của chúng ta.
Với hơn 24.000 hiện vật đã được lưu giữ tại đây, việc ứng dụng phần mềm quản lý di sản văn hóa còn giúp Bảo tàng tỉnh Yên Bái có thêm nhiều hiện vật được trưng bày online để người truy cập chủ động tìm hiểu. Đến nay, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện số hóa hơn 2.560 hiện vật theo dạng 3D và số hóa trên 4.650 hiện vật thành phim ảnh phục vụ du khách có nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu lịch sử trực tuyến. Chỉ mất vài giây, người quan tâm có thể xem hình ảnh kèm các thông tin cụ thể về hiện vật như chất liệu, nguồn gốc, miêu tả, số đăng ký hiện vật, số lượng, kích thước, tình trạng. Bên cạnh đó, để tạo cảm giác chân thực như sống trong bối cảnh lịch sử, Bảo tàng tỉnh đã ứng dụng các công nghệ ảo phục vụ du khách. Việc kết hợp hiệu ứng giữa hình ảnh, ánh sáng, âm thanh trong từng khung cảnh giúp người xem có cảm giác như đang trải nghiệm thực tế, mang lại sự sinh động, hấp dẫn và tiện ích đối với khách tham quan. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết:
Đây là bằng sự nỗ lực chuyên môn của tất cả các anh em cán bộ viên chức của bảo tàng, đặc biệt là các cái cần thiết nhất của các cái khách tham quan. Chính vì vậy mà từ Sở Văn hóa là cơ quan chủ quản quản lý và được sự tạo điều kiện của Ủy ban tỉnh, đặc biệt là nỗ lực bằng chuyên môn. Chính vì vậy mà công tác chuyển đổi số hiện nay nó mới chỉ gọi là bước đầu, từng bước được thuận lợi cho người tham quan và cũng là một trong những cái thuận lợi về lĩnh vực truyền tải thông tin cũng như bảo quản các cái hiện vật ở bảo tàng bằng công nghệ để phục vụ rất thuận lợi cho những người đến khai thác thông tin từ các cái kho sử của kho cơ sở ở bảo tàng.
Trong thời đại công nghệ số, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã mở ra nhiều trải nghiệm thú vị, cung cấp thông tin nhanh chóng, tiện ích, quảng bá hình ảnh đa chiều là bước đột phá mà công nghệ số mang lại trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa hiện nay. Bởi chỉ cần có chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, du khách sẽ dễ dàng tham quan trải nghiệm toàn bộ khu di tích lịch sử hay ứng dụng công nghệ ảnh, video 3D có thuyết minh và tạo thêm điểm nhấn cho các du khách. đến tham quan lịch sử của tỉnh Yên Bái hiện nay.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.